Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 14 tháng 6 năm 2016. Mặc dù thủ phạm xả súng ở Orlando công khai sự trung thành với tổ chức khủng bố nhà nước Hồi giáo, nhưng không có bằng chứng cho thấy hành động này được điều khiển từ bên ngoài nước Mỹ.
It appears that the shooter was inspired by various extremist information.
Tổng thống Barack Obama cho rằng kẻ nổ súng bị cực đoan hóa qua mạng Internet, nhưng trước khi đi vào chi tiết, Tấn Trương sẽ tóm được các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Người Âu Châu xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất. Trưởng ban nhân quyền Liên Hợp Quốc yêu cầu Mỹ thắt chặt kiểm soát súng đạn và đại sứ Liên Hiệp Âu Châu ở Thổ Nhĩ Kỳ từ chức.
Máy bay chiến đấu của Việt Nam mất tích trên Biển Đông và tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình nhà nước. Nguyễn Trung sẽ có thêm chi tiết cùng các tin tức thời sự mới nhất về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi. Thưa quý vị, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói không có bằng chứng rõ rệt nào để chứng tỏ là hung thủ của vụ xả súng giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ đã được điều khiển bởi một tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Mời quý thính giả nghe Minh Phượng và Duy Ái trình bày thêm chi tiết qua bài tường thuật của Ken Breitmeier của đài VOA.
Tại cuộc họp báo hôm thứ Hai ở Tòa Bạch Ốc, Tổng thống Obama nói, dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan được phổ biến trên Internet. Ông Obama cho rằng Omar Sadiqi Martin, một người Mỹ theo đạo Hồi, có cha mẹ là người Afghanistan, là tiêu biểu cho chủ nghĩa cực đoan quốc nội mà chúng ta đã quan tâm trong một thời gian khá lâu.
It appears that the shooter was inspired by...
Nhưng ông nói thêm rằng, rõ ràng là vào phút chót, hung thủ này đã tuyên bố trung thành với nhóm nhà nước Hồi giáo trong những cú điện thoại gọi cho đường dây khẩn cấp 911 của thành phố Orlando. Tổng thống Obama cho biết nhân viên công lực vẫn còn ở trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra và vẫn còn rất nhiều điều chúng ta phải tìm hiểu. Tòa Bạch Ốc cho biết Tổng thống Obama sẽ đến Orlando vào thứ Năm tuần này để đích thân chia buồn với gia đình các nạn nhân và bày tỏ sự liên đới với dân chúng ở Orlando trong lúc họ bắt đầu quá trình hồi phục.
We're working hard to understand the killer and his motives and his sources of inspiration.
Ông James Comey, Giám đốc Cục Điều tra Liên bang FBI, nói, chúng tôi đang tìm hiểu cuộc đời của kẻ sát nhân, kể cả những hoạt động của y trên Internet. Những người khách của hộp đêm Paul's, nơi xảy ra vụ xả súng, cho biết là họ đã trông thấy Martin đến uống rượu ở đây nhiều lần. Những người mục kích cũng cho biết họ thấy hung thủ đã tham gia những cuộc trò chuyện trên mạng và trên ứng dụng tìm bạn Reddit của người đồng tính luyến ái. Tổng thống Barack Obama nói rằng kẻ nổ súng đã mua một cách hợp pháp những loại súng ống mà y dùng trong vụ tấn công ở Orlando. Ông nói trong những vũ khí đó có một khẩu súng ngắn với rất nhiều băng đạn. Giới hữu trách cho biết hung thủ Martin đã dùng một khẩu súng bán tự động để bắn hết loạt đạn này cho tới loạt đạn khác và những người khách tại hộp đêm. Tổng thống Obama là người đã thất bại trong việc tranh đấu cho những luật lệ nghiêm khắc hơn về súng ống, nói rằng hung thủ đã không gặp khó khăn khi mua những loại vũ khí này. Đây là một vấn đề mà chúng ta phải giải quyết. Ông Obama cho rằng nước Mỹ quá lỏng lẻo vì đã để cho những người muốn gây ra những vụ bạo động súng ống có thể dễ dàng mua được vũ khí.
Giới hữu trách ở Orlando cho biết họ đang điều tra hàng trăm manh mối để tìm cách xác định vấn đề là hung thủ có nhận được sự trợ giúp nào trong vụ giết người này hay không. Ông Paul Weisselbaum, một viên chức FBI, nói với báo chí, có thể có những vụ truy tố trong thời gian tới đây. Giới hữu trách cho biết trong lúc thực hiện vụ tấn công, Martin đã gọi cho đường dây điện thoại khẩn cấp ở Orlando để tuyên bố trung thành với nhà nước Hồi giáo và thủ lãnh của nhóm này là Abu Bakr al-Baghdadi và đề cập tới vụ đánh bom cuộc đua marathon ở Boston năm 2013, giết chết 3 người. Tuy nhiên, cha của hung thủ, ông Sadiq Martin, nói hành động của con ông không liên hệ gì tới đạo Hồi.
And I'm very sorry and I'm very upset that he did what he did inside the United States.
Hôm qua ông nói với báo chí, tôi không biết chuyện gì đã xảy ra và tôi không biết nó có sự căm thù. Nó đã tới một hộp đêm của người đồng tính luyến ái và dùng súng bắn chết 50 người. Ông mô tả con ông là một người con ngoan và là một người có học. Nhưng ông nói thêm rằng Thượng Đế sẽ trừng trị những người đồng tính luyến ái. Và vấn đề đồng tính luyến ái không phải là một vấn đề mà con người nên xử trí.
Công tố viên liên bang ông Lee Pantley cho biết những người khác có thể có liên hệ với Martin đang bị điều tra, nhưng không có lý do để tin là công chúng vẫn còn gặp rủi ro. FBI trong những năm gần đây đã hai lần thẩm vấn Martin về những mối liên hệ có thể có với các nhóm khủng bố, nhưng họ đã không tìm thấy điều gì để truy tố y. Trong khi đó, các công viên giải trí ở vùng Orlando đã tăng cường những biện pháp an ninh sau vụ xả súng. Đại úy Angelo Neff của văn phòng cảnh sát quận Orange cho tờ Orlando Sentinel biết rằng nhân viên công lực tại Disney World đang được đặt trong tình trạng cảnh giác cao. Giám đốc FBI ông Comey cho biết cơ quan này đang tìm cách xác định xem Martin trong thời gian vừa qua có đến Disney World và những địa điểm khác để thăm dò đường đi nước bước để chuẩn bị tấn công hay không. Tạp chí People trích lời một người không nêu tên trong chính phủ liên bang, nói rằng Martin mới đây đã tới Disney World để thăm dò. Những buổi lễ truy điệu và những cuộc tuần hành đã được tổ chức tại nhiều nơi ở nước Mỹ trong ngày hôm qua và nhiều buổi lễ khác nữa sẽ được tổ chức trong tuần này. Tổng thống Obama đã ra lệnh treo cờ rủ để tưởng nhớ các nạn nhân của vụ thảm sát.
Vụ nổ súng tại Orlando, Florida giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ đã trở thành vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử Tổng thống. Cả hai người được xem như ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa ngày hôm qua đã lên tiếng về thảm kịch này. Jim Malone có bài tường thuật do Khánh An trình bày.
Vụ xả súng kinh hoàng ở Orlando đã trở thành một đề tài chính trong cuộc chạy đua vào Tòa Bạch Ốc. Ông Donald Trump, người được xem là ứng viên của Đảng Cộng Hòa, đã phát biểu tại New Hampshire. Ông đưa ra một kế hoạch mới để tạm thời cấm những người Hồi giáo không phải là công dân Mỹ vào Hoa Kỳ.
When I'm elected, I will suspend immigration from areas of the world where
khi tôi đắc cử, tôi sẽ ngưng chương trình di dân từ những vùng trên thế giới từng có những hoạt động khủng bố chống lại nước Mỹ, chống lại châu Âu hay các nước đồng minh của chúng ta. Chúng ta không thể tiếp tục cho phép hàng ngàn người đổ vào đất nước chúng ta. Nhiều người trong số này có cùng những ý nghĩ như tay giết người dã man này.
Ông Trump cũng nhanh chóng chỉ trích cả Tổng thống Barack Obama lẫn bà Hillary Clinton về những chính sách mà ông cho là khiến cho nước Mỹ dễ bị tấn công.
Clinton wants to allow radical Islamic terrorists to pour into our country. They enslave women.
Bà Clinton muốn cho phép những phần tử khủng bố Hồi giáo cực đoan đổ vào nước Mỹ. Họ bắt phụ nữ làm nô lệ và giết những người đồng tính luyến ái. Tôi không muốn những kẻ này vào nước Mỹ.
Về phần mình, bà Clinton đã diễn thuyết tại Cleveland và kêu gọi đoàn kết quốc gia sau vụ nổ súng tại Orlando.
This is a moment when all Americans need to stand together.
Đây là thời điểm tất cả người Mỹ cần đứng chung với nhau. Bất kể bao nhiêu lần chúng ta phải chịu đựng những cuộc tấn công như thế này, nỗi kinh hoàng không bao giờ tan biến.
Bà Clinton cũng lên tiếng ủng hộ cho việc áp dụng thêm những biện pháp kiểm soát súng ống. Bà nói bà sẽ xem việc đối phó với những tay khủng bố hoạt động như những con sói đơn độc là vấn đề ưu tiên. Bà cũng gián tiếp đã kích chủ trương cấm người Hồi giáo nhập cảnh mà ông Trump đưa ra.
So we should be intensifying contacts in those communities. Not scapegoating or isolating.
Chúng ta nên tăng cường các mối quan hệ với những cộng đồng này thay vì mang họ ra làm dê tế thần hoặc cô lập họ.
Nhà phân tích John Fortier của Trung tâm Chính sách Lưỡng Đảng nói đề nghị cấm người Hồi giáo nhập cảnh mà ông Trump đưa ra trước đây cũng được chú ý trở lại. Ông cho rằng diễn tiến này làm gia tăng những mối lo ngại của một số người thuộc phe Cộng Hòa là ông Trump sẽ là một ứng cử viên gây nhiều chia rẽ trong cuộc tổng tuyển cử.
Ông ấy là một ứng cử viên có nhiều dao động. Và theo tôi thì đôi lúc ông ấy dường như được thuần hóa và trở thành một phần của đảng và làm hòa với những nhân vật các quyền thế của Đảng Cộng Hòa. Nhưng rồi lại có những lúc mà những nhận xét của ông ấy làm cho những vấn đề đó sôi động trở lại. Do đó tôi nghĩ là chúng ta sẽ không thấy ông Donald Trump thay đổi. Ông Trump trước sau vẫn là ông Trump.
Những cuộc thăm dò mới đây cho thấy bà Clinton chiếm thế thượng phong trong việc xử lý những vấn đề về chính sách ngoại giao. Tuy nhiên, một số cuộc thăm dò cho thấy ông Trump thắng bà Clinton chút đỉnh khi những người được thăm dò ý kiến trả lời câu hỏi là ứng cử viên nào sẽ cứng rắn hơn khi đối phó với những mối đe dọa của nhà nước Hồi giáo.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190 m/s hay 1575 kHz. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác, quý vị hãy truy cập vào trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Kể từ ngày 16 tháng 6, trang web VOA Tiếng Việt sẽ chuyển sang dùng giao diện được thiết kế có tính đáp ứng với các loại màn hình. Với giao diện mới, nội dung của VOA có thể được đọc trên mọi thiết bị, từ điện thoại tới máy tính bảng của tất cả các loại nhãn hiệu. Thiết kế tối giản giúp cho trang web voatiengviet.com trình bày những hình ảnh đẹp mắt, nội dung rõ ràng và đồng nhất trên mọi thiết bị. Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Nếu quý vị có ý kiến hoặc thắc mắc về giao diện mới hoặc không thể xem được nội dung trên trang web, xin email Ban Việt ngữ tại địa chỉ vietnamese@voanews.com hoặc trên trang Facebook của chúng tôi tại facebook.com/voatiengviet. Và bây giờ Nguyễn Trung và Anton sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Máy bay chiến đấu Việt Nam gặp nạn trên biển. Việt Nam đã điều nhiều máy bay và hàng chục tàu thuyền tới vùng biển tỉnh Nghệ An gấp rút tìm kiếm hai phi công trên chiếc chiến đấu cơ gặp nạn trước đó. Máy bay chiến đấu Su-30 MK2 của Không quân Việt Nam mất liên lạc sáng 14 tháng 6 khi đang tham gia bay huấn luyện. Tin cho hay máy bay biến mất khỏi màn hình radar trên vùng biển Diễn Châu, Nghệ An, cách đất liền khoảng hơn 26 hải lý sau khi xuất phát từ sân bay Thọ Xuân, Thanh Hóa. Hiện chưa rõ số phận của hai phi công trên khoang. Báo chí Việt Nam hôm nay cho biết một phi công đã nhảy dù, rơi xuống biển và bơi vào bờ. Tuy nhiên, tin này sau đó đã bị gỡ và quan chức trong nước cũng chưa xác nhận. Chiều tối ngày 14 tháng 6, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết rằng công cuộc tìm kiếm chiếc máy bay xấu số vẫn tiếp diễn. Theo báo chí trong nước, các thiết bị đặc biệt cũng đã được sử dụng để tìm kiếm hộp đen của chiếc máy bay nhằm xác định nguyên nhân gây ra vụ tai nạn nghiêm trọng thứ tư liên quan tới loại máy bay do Nga sản xuất trong vòng vài năm qua. Máy bay Su-30 MK2 là phiên bản nâng cấp của Su-30 do Nga sản xuất. Việt Nam đã ký 3 hợp đồng mua 32 máy bay chiến đấu đa năng này. Su-30 MK2 được trang bị tên lửa điều khiển, bom điều chỉnh trên không, có thể bắn hạ mục tiêu trên không, trên đất liền và trên biển. Giữa năm ngoái, hai chiến đấu cơ Su-22 của quân đội Việt Nam đã va chạm và rớt ở vùng biển Bình Thuận, khiến hai phi công tử nạn. Trước đó, vào năm 2006 và 2009, cũng xảy ra tai nạn liên quan tới Su-22, khiến hai phi công thiệt mạng. Tranh cổ động Trung Quốc xuất hiện trên truyền hình Việt Nam. Kênh truyền hình quốc gia Việt Nam VTV lại vấp phải chỉ trích của dư luận sau khi bị phát hiện sử dụng hình ảnh minh họa kêu gọi học tập tư tưởng của Mao Trạch Đông. Bức tranh cổ động có tên gọi Học tập ứng dụng tư tưởng triết học Mao Trạch Đông đã được dùng làm hình nền minh họa cho chương trình truyền hình trực tiếp trao giải cuộc thi viết có tên gọi Những tấm gương bình dị mà cao quý. Ông Phan Tất Thành, một cựu du học sinh tại Trung Quốc, cho VOA Việt ngữ biết hiện có nhiều luồng dư luận về vụ việc này.
Trong nước hiện nay dư luận rất là xôn xao bức xúc một chuyện này. Dư luận thì nó có nhiều chiều, có một chiều nói rằng là đồng hóa nhanh quá, có một chiều nói rằng là nhầm lẫn rồi lỗi thằng đánh máy nhá. Nó bộc lộ một cái sự ngu dốt của các cơ quan truyền thông Việt Nam khi mà phải ăn cắp những cái ảnh này.
VOA Việt ngữ không thể liên lạc được với lãnh đạo Đài Truyền hình Việt Nam để hỏi ý kiến về những chỉ trích họ trên mạng. Tuy nhiên, khi trả lời báo Tuổi Trẻ, ông Phạm Việt Tiến, Phó Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam cho biết đây là chương trình của Báo Quân đội Nhân dân tổ chức. VTV chỉ truyền hình trực tiếp chương trình. Trước câu hỏi về trách nhiệm, ông Tiến được trích lời nói rằng khi truyền hình trực tiếp thì VTV không thể xử lý hết được những cái mà ban tổ chức, tức Báo Quân đội Nhân dân đã chuẩn bị trước đó. Bài báo trước lời lãnh đạo của truyền hình Việt Nam sau đó đã bị rút khỏi trang báo mà không rõ lý do. Nhận định về việc những gì liên quan tới Trung Quốc hiện đều gây ra các phản ứng ở Việt Nam, ông Thành nói thêm.
Cái tư tưởng bá quyền, cái tư tưởng răng le xâm chiếm nước Việt Nam của nhà cầm quyền Trung Quốc rất là rõ. Việc làm này thể hiện một cái sự đồng nhất về văn hóa của Trung Quốc đã được tràn vào Việt Nam. Phẫn nộ là vì nhân dân cho rằng cái đường lối sách trực thông tin truyền thông đã bị Trung Quốc khống chế. Mà cái này lại là trên các cái phương tiện truyền thông đại chúng, trên VTV.
Cơ quan quản lý truyền thông của Việt Nam chưa lên tiếng trước lời nhận xét của ông Thành. Cựu du học sinh ở Trung Quốc cho biết thêm rằng bức tranh cổ động trên từng được một họa sĩ Việt Nam sao chép và sửa chữa thành tranh cổ động về an toàn lao động. Năm ngoái, VTV cũng vấp phải sự cố khi phát đoạn nhạc trong bài ca ngợi Tổ quốc, quốc ca thứ hai của Trung Quốc. Trong khi đó, VTV hiện vẫn là tâm điểm của dư luận sau khi phát chương trình 60 phút mở, bị coi là đấu tố một MC nổi tiếng về động cơ chia sẻ clip vụ cá chết, cũng như chất vấn việc làm từ thiện vì ai. Vụ sạt súng ở Orlando không có nạn nhân gốc Việt. Một đại diện cộng đồng người Việt ở Florida cho biết không có nạn nhân người Việt nào trong số 49 người thiệt mạng trong vụ sạt súng và một hộp đêm dành cho người đồng tính ở thành phố Orlando hôm 12 tháng 6. Vụ bắt cóc con tin và thảm sát do Omar Martin, một người Mỹ gốc Afghanistan thực hiện còn khiến hàng chục người khác bị thương. Ông Châu Ngọc An, Chủ tịch Hội đồng đại diện người Mỹ gốc Việt ở trung tâm Florida, cho VOA Việt ngữ biết rằng cộng đồng rất bàng hoàng về vụ thảm sát giết chết nhiều người nhất trong lịch sử nước Mỹ. Ông nói thêm.
Chúng tôi rất là đau lòng và phẫn nộ vì những hành động tàn khốc, tập thể như thế này. Chúng tôi cũng đã liên lạc với những cơ quan để hỏi thăm rồi có cái người Việt Nam nào là nạn nhân của vụ này hay không. Mà cái này thì chúng tôi cũng chưa thấy. Trong cái thành phố mà yên bình mà xảy ra sự việc chấn động như thế này, chúng tôi cũng rất thấy lập tức.
Ông An nói thêm rằng trước đây tình hình an ninh ở Orlando nói riêng và Florida nói chung rất là tốt. Và có nhiều người Việt ghé thăm thành phố này, nhất là tới khu giải trí Disney World. Vị đại diện của cộng đồng nói thêm rằng, nếu kết luận cuối cùng xác nhận đây là vụ khủng bố liên quan tới tôn giáo, thì có thể ảnh hưởng tới tâm lý của người Việt. Trong cuộc họp báo hôm 13 tháng 4 ở Nhà Trắng, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama nói không có bằng chứng rõ rệt nào cho thấy hung thủ của vụ xả súng đã được điều khiển bởi một tổ chức khủng bố ở nước ngoài. Ông Obama nói thêm rằng, dường như kẻ nổ súng đã tiếp nhận những thông tin cực đoan trên Internet.
Các ngoại trưởng ASEAN bày tỏ quan ngại sâu sắc với Trung Quốc về tình hình Biển Đông. Ngoại trưởng Singapore Vivian Balakrishnan nói các ngoại trưởng ASEAN đã bày tỏ quan ngại sâu sắc với Trung Quốc về những diễn biến gần đây ở Biển Đông tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN-Trung Quốc đặc biệt tại thành phố Côn Minh ở tỉnh Vân Nam của Trung Quốc hôm thứ Ba 14 tháng 6. Hội nghị do Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và Ngoại trưởng Singapore đồng chủ tọa. Singapore hiện là điều phối viên về quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc. Bộ Ngoại giao Singapore cho hay, tại hội nghị, các ngoại trưởng đã nêu bật nhu cầu tăng cường các nỗ lực để đạt tiến bộ hơn nữa trong việc thực thi tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và việc xây dựng một cách thực chất bộ quy tắc ứng xử. Tại hội nghị, tiếp tục nỗ lực của Bắc Kinh nhằm làm giảm mối quan ngại về việc họ đòi chủ quyền ở Biển Đông. Ngoại trưởng Vương Nghị nói với những người đồng nhiệm của ASEAN rằng hai bên cần có tầm nhìn dài hạn khi cố gắng giải quyết tranh chấp. Những phát biểu của ông Vương Nghị cho thấy rõ Trung Quốc rất muốn hạn chế những thiệt hại đối với danh tiếng của nước này liên quan đến những chiến thuật đòi chủ quyền của họ ở vùng biển rất quan trọng về mặt chiến lược và giàu tài nguyên. 4 trong số 10 nước thuộc Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á có tuyên bố chủ quyền về các đảo và bãi cạn ở Biển Đông, chồng lấn với những tuyên bố của Trung Quốc. Cũng hôm thứ Ba, ông Vương Nghị đã có cuộc gặp riêng với Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Việt Nam Phạm Bình Minh. Ngoại trưởng Trung Quốc kêu gọi Việt Nam cùng bảo vệ hòa bình và ổn định trên biển, cũng như gia tăng hợp tác trong thương mại trên biển và đất liền, bên cạnh đó là lĩnh vực tài chính. Truyền thông Việt Nam đưa tin ông Phạm Bình Minh đã bày tỏ quan ngại của Việt Nam về những diễn biến phức tạp ở Biển Đông vừa qua, đề nghị hai bên tuân thủ thỏa thuận và nhận thức chung quan trọng của lãnh đạo cấp cao hai nước về việc kiểm soát tốt bất đồng, không có hành động làm phức tạp thêm tình hình, thúc đẩy các cơ chế đàm phán về các vấn đề trên biển đạt tiến triển, cùng ASEAN thực hiện hiệu quả tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông và sớm xây dựng bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông. Quan hệ của Trung Quốc với Việt Nam đã ở trong trạng thái căng thẳng vì những tranh chấp ở Biển Đông lại bị thử thách thêm nữa sau khi Mỹ quyết định dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương kéo dài nhiều thập niên đối với Việt Nam. Trong chuyến thăm Việt Nam mới đây, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã bày tỏ hy vọng về một kỷ nguyên mới với mối quan hệ chặt chẽ hơn về kinh tế và quân sự với Việt Nam. Trước khi hội nghị diễn ra, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị nói hôm thứ Hai rằng Bắc Kinh sẽ kiên quyết bác bỏ bất cứ sự quấy nhiễu nào từ các thế lực bên ngoài vào hòa bình và ổn định của Đông Nam Á. Tại bữa tiệc tối chào mừng các quan chức tham gia hội nghị Ngoại trưởng ASEAN Trung Quốc đặc biệt, ông Vương Nghị kêu gọi các nước ASEAN bảo vệ nền hòa bình phải khó khăn mới có được và không cho các thế lực bên ngoài quấy nhiễu sự hợp tác của khu vực với Trung Quốc. Trong số các thành viên ASEAN, Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc đặt một giàn khoan thăm dò dầu khí trong vùng biển có tranh chấp, còn Philippines đã nộp đơn khiếu nại lên một tòa trọng tài của Liên Hợp Quốc, thách thức tuyên bố của Trung Quốc đòi chủ quyền đối với hầu hết Biển Đông. Brunei và Malaysia cũng đòi chủ quyền ở đó, còn vùng đặc quyền kinh tế của Indonesia chồng lấn lên những khu vực Trung Quốc đòi chủ quyền. Trung Quốc đã từ chối hợp tác với tòa trọng tài Liên Hợp Quốc và nói sẽ bỏ ngoài tai bất cứ phán quyết nào của tòa, cho dù các chuyên gia Trung Quốc và nước ngoài đều cho là làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến mong muốn của Trung Quốc được coi là một thành viên đáng tin cậy trong cộng đồng quốc tế đặt nền tảng trên luật lệ.
Ban Việt ngữ Đài VOA đã có chương trình webcast, tức truyền hình qua mạng Internet, với những phóng sự video hàng ngày về nhiều đề tài khác nhau như tin tức thời sự, khoa học, xã hội và đời sống ở khắp nơi trên thế giới. Quý vị có thể xem ngay trên trang web www.voatiengviet.com. Bấm vào các đường dẫn ngay bên dưới màn hình webcast, quý vị sẽ được dẫn tới trang YouTube và Facebook của VOA. Nếu không truy cập được trang web của VOA, mời quý vị vào trang YouTube, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt video, VOA tiếng Việt viết liền một chữ, hoặc vào trang Facebook, bấm dòng chữ VOA tiếng Việt để tìm xem các phóng sự video của VOA Việt ngữ. Chúng tôi mong được đón tiếp quý vị trong các chương trình video trên mạng mỗi ngày và được quý vị góp ý để ngày càng cải tiến hơn nữa. Xin chân thành cảm ơn quý vị.
Một cảnh sát trưởng kỳ cựu và người bạn đời bị đâm chết ở nhà riêng ở Pháp tối hôm thứ Hai. Một bé trai 3 tuổi được cảnh sát cứu tại hiện trường. Hung thủ tên là La Rosie Abala bị cảnh sát bắn chết. Hai người có liên hệ với nghi can Abala đang bị cảnh sát câu lưu để thẩm vấn. Tổng thống Pháp François Hollande nói rằng vụ giết người này rõ ràng là một hành động khủng bố vào lúc Pháp tăng cao mức độ canh giữ an ninh khi nước này đang đăng cai vòng chung kết cúp bóng đá Âu Châu, tức Euro 2016. Nghi can Abala, 25 tuổi, vào năm 2013, đã bị kết án 3 năm tù vì tội chiêu dụ người tham gia thánh chiến Hồi giáo ở Pakistan. Hãng tin Akma của nhà nước Hồi giáo tuyên bố đã thực hiện vụ tấn công, nhưng nhà nước Hồi giáo không chính thức nói rằng hung thủ là người của họ. Cảnh sát trưởng 42 tuổi bị sát hại ngay ngoài nhà của ông ở Manaville, cách Paris khoảng 55 km về hướng Tây. Kế đến, hung thủ đã vào trong nhà sát hại người bạn đời của cảnh sát trưởng này, cũng là một cảnh sát viên. Người phát ngôn của Bộ Nội vụ, ông Pierre-Henri Brandet, nói với các phóng viên báo chí tại hiện trường rằng đây là một tổn thất quá lớn. Phúc trình của Trung tâm Nghiên cứu Pew nói rằng người châu Âu nói chung xem nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa lớn nhất đối với đất nước của họ. Theo nghiên cứu mới, nhan đề Người Âu Châu trước thế giới chia rẽ do Trung tâm Nghiên cứu có trụ sở Washington thực hiện, biến đổi khí hậu là nỗi lo lớn thứ hai trên cả dòng người tị nạn từ Syria và Iraq đổ xô vào châu lục của họ. Chỉ có 17% số người trả lời cuộc nghiên cứu tại 10 nước Âu Châu cảm thấy là nhà nước Hồi giáo là mối đe dọa nhỏ và chỉ có 3% xem đó không phải là một mối đe dọa đối với đất nước của họ. Các cuộc tấn công khủng bố ở Paris và Brussels trong thời gian qua đã đặt khủng bố lên đầu danh sách những mối lo sợ của người Âu Châu và mức cảnh giác an ninh vẫn được đặt cao trên châu lục. Tuy nhiên, theo phúc trình, đa số người Âu Châu không cảm thấy cần phải tăng chi phí quân sự, vì họ sợ rằng gia tăng sức mạnh quân sự để chống khủng bố chỉ dẫn đến việc tăng thêm thù hận và hậu quả là tăng thêm bạo động. Brussels bị các phần tử nhà nước Hồi giáo tấn công khủng bố hồi tháng 3, giết chết 32 người trong các vụ đánh bom tại phi trường và ga xe điện ngầm của thành phố. Nhà nước Hồi giáo cũng tấn công Paris hồi tháng 11 năm ngoái, giết chết 130 người. Nghiên cứu cũng cho thấy là đa số người Âu Châu ở Liên hiệp châu Âu muốn EU giữ một vai trò toàn cầu lớn hơn. Mặc dù nghe có vẻ trái nghịch với quan điểm không ủng hộ tổ chức có trụ sở ở Brussels đang ngày càng tăng, chỉ trích có đó tương đồng với những chỉ trích cho rằng EU phải đã giải quyết không thích hợp cuộc khủng hoảng người tị nạn và những vấn đề kinh tế của châu lục. Những người tham gia trả lời cuộc nghiên cứu bất đồng về các cách thức mà EU đối phó với Nga với một tỷ lệ gần như là ngang bằng nhau. Nhiều nghiên cứu về các vấn đề được thực hiện, trong đó có một nghiên cứu được Trung tâm Pew phổ biến hồi tuần trước cho thấy nhiều người Âu Châu muốn theo gương của Anh Quốc rút khỏi Liên hiệp Âu Châu, hoặc ít nhất mỗi nước thành viên cần phải được trao quyền hành nhiều hơn. Đại sứ của Liên hiệp châu Âu ở Thổ Nhĩ Kỳ vừa từ chức sau khi nhận việc chưa đầy một năm. Đại sứ Hans-Jürgen Haber, một nhà ngoại giao Đức nhận chức vụ này hồi tháng 10 năm ngoái, không cho biết lý do từ chức. Việc từ chức này diễn ra giữa lúc căng thẳng trong quan hệ giữa Liên hiệp châu Âu và Thổ Nhĩ Kỳ tăng cao, vì Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng những điều kiện của một thỏa thuận dấu mốc sẽ cho phép công dân Thổ Nhĩ Kỳ du hành vào Liên hiệp châu Âu miễn thị thực nhập cảnh. Một yêu cầu của Thổ Nhĩ Kỳ để đổi lại việc Ankara ngăn chặn làn sóng người tị nạn. Liên hiệp Âu Châu yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ giới hạn định nghĩa trong luật khủng bố và chống khủng bố được dùng để biện minh cho việc bắt giữ các ký giả và học giả. Nhưng Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Binali Yildirim nói rằng luật khủng bố sẽ không thay đổi dưới bất kỳ điều kiện nào. Ông Haber đã nhấn mạnh mẽ chỉ trích việc Thổ Nhĩ Kỳ không đáp ứng các điều kiện trong thỏa thuận. Tin nói ông Haber đã phát biểu, chúng tôi thường dùng câu nói xuất phát như một người Thổ và kết thúc như một người Đức, nhưng ở đây thì ngược lại. Phát biểu này hình như đã gây xúc phạm tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Haber trước đây là một nhà ngoại giao Đức ở Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1993 đến năm 1996. Trưởng cơ quan nhân quyền Liên Hiệp Quốc, ông Zeid Ra'ad Al Hussein yêu cầu Hoa Kỳ áp dụng các biện pháp kiểm soát súng đạn nghiêm ngặt hơn. Ông nói điều kiện tiếp cận với vũ khí dễ dàng để lại rất ít khoảng trống giữa ý muốn giết người với hành động giết người. Trong một thông báo hôm thứ Ba, ông Zeid chỉ trích điều ông gọi là tuyên truyền ủng hộ súng ống vô trách nhiệm và đặt câu hỏi phải có bao nhiêu vụ xả súng giết người bừa bãi nữa mà nước Mỹ phải chứng kiến để các nhà lập pháp mới chịu hành động. Ông Zeid nói, xã hội, nhất là các cộng đồng và những nhóm thiểu số yếu thế, những người đã phải gánh chịu những thành kiến rộng khắp phải trả giá đắt cho việc không đứng lên chống lại những người vận động chính phủ và không có những biện pháp cần thiết để bảo vệ người dân trước tình trạng bạo động súng đạn. Hoa Kỳ cho tới nay có tỷ lệ người sở hữu súng ống cao nhất thế giới tính bình quân đầu người cùng với tỷ lệ chết vì súng đạn cao nhất. Quyền sở hữu súng đạn được quy định trong hiến pháp của nước này, nhưng có những biện pháp để hạn chế, chẳng hạn như kiểm tra lý lịch trước khi bán súng cho người mua súng. Ông Zeid nói rằng thân nhân của những người bị chết trong các vụ xả súng bừa bãi cần thấy các biện pháp kiểm soát súng ống chặt chẽ hơn.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190 m5 hay 1575 kHz. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục Phụ nữ và Hỏi đáp y học cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.